Mời quý thính giả và các bạn theo dõi tiếp tục chương trình hôm nay qua bài học giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến của giờ giáo lý thần học. Đây là một tiết mục nhằm giúp quý vị và các học viên học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Chương trình này ngoài việc củng cố đức tin cho quý vị và các bạn, còn giúp quý vị và các bạn có khả năng để phục vụ hội thánh và hướng dẫn người khác đến với Chúa. Trong bài học trước, bài thứ 54, chúng ta đã bàn về nhân tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong bài học hôm nay, bài thứ 55, chúng ta sẽ bàn đến thần tính của Ngài, cũng như vấn đề hai bản thể trời và bản thể người trong Chúa Giê-xu hoạt động như thế nào. Mời quý vị và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học giáo lý thần học hôm nay. Trong bài học nói về nhân tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã tìm hiểu lý do Chúa Giê-xu phải trở thành một người thì mới có thể thay thế loài người chịu chết vì tội lỗi của loài người. Chúa Giê-xu dù là Đức Chúa Trời, dù là Thượng Đế, một trong ba ngôi của Thiên Chúa, nhưng đã giáng thế làm người để thi hành chương trình cứu chuộc toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu đã trở thành một người hoàn toàn như mọi người trên trần gian này, ngoại trừ Ngài là người tuyệt đối vô tội. Mặc dù trở thành một bào thai trong lòng của một người là trinh nữ Mary, nhưng Chúa Giê-xu không thừa hưởng bản tính tội lỗi từ mẹ của Ngài, vì sự nhập thể của Ngài là một phép lạ của Chúa Thánh Linh. Nhân tính của Chúa Giê-xu đã được chứng minh rõ rệt qua các sự kiện. Ngài được sinh ra theo cách sinh ra của mọi người. Ngài lớn lên một cách bình thường như bao nhiêu người khác. Ngài có các yếu tố quan trọng của con người là thân thể và linh hồn. Ngài có tên của một người. Ngài được những người đồng thời gọi Ngài là người. Và Ngài cũng có những đặc tính của con người như đói, khát, vui, buồn. Ngài cũng bị cám dỗ, cũng biết mỏi mệt, cũng biết đau đớn, vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thần tính của Chúa Giê-xu và vấn đề hai bản thể trời và bản thể người hoạt động như thế nào trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết tôi xin cần nhắc lại rằng về thần tính của Chúa Giê-xu, chúng ta đã tìm hiểu khá đầy đủ trong các bài học giáo lý thần học thứ 22, 23 và 24 nói về ba ngôi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên ôn lại những gì đã học về thần tính của Chúa Giê-xu trong bài học hôm nay. Căn cứ trên Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu có những đặc tính của Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài đã xuất hiện trong trần gian này như một người. Có năm thuộc tính của Đức Chúa Trời là đời đời, toàn năng, toàn tri, toàn tại và bất biến, thì Chúa Giê-xu cũng đều có cả năm thuộc tính này. Phúc âm Giăng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu hiện hữu từ cõi đời đời vô cùng. Ngài là đấng đời đời, Ngài hiện hữu trước mọi người, trước khi vũ trụ được tạo dựng. Thuộc tính đời đời của Chúa Giê-xu chứng minh rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, vì chỉ Đức Chúa Trời mới là đấng đời đời, hiện hữu từ trong cõi đời đời vô cùng. Chúa Giê-xu cũng là đấng toàn tại hay vô sở bất tại, nghĩa là Ngài có mặt khắp mọi nơi. Ngài hiện hữu trên trời, nhưng cũng hiện hữu dưới đất này. Sau khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu đã trở về trời, nhưng Ngài nói rằng Ngài ở cùng các môn đệ của Ngài luôn luôn. Chúa Giêsu cũng là đấng toàn tri hay vô sở bất tri, nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự. Chúa biết rõ ý tưởng của con người, Ngài thấy rõ tâm hồn mọi người. Phúc âm cho chúng ta biết rằng Ngài biết ông Nathanael đang ngồi dưới một gốc cây vả, mặc dù lúc ấy Ngài không có mặt tại đó. Chúa Giêsu biết rõ quá khứ của người đàn bà Samari khi bà này gặp Chúa bên giếng nước Gia-cốp. Chúa Giêsu cũng biết trước ai là kẻ phản bội Ngài. Chúa biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài. Chúa Giêsu cũng là đấng toàn năng hay là vô sở bất năng, nghĩa là Chúa có thể làm được mọi sự như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng đã tạo dựng trời đất với Đức Chúa Cha và với Đức Thánh Linh. Ngài là đấng đang bảo dưỡng vũ trụ này, và thế giới này nhờ Chúa Giêsu mà tiếp tục hoạt động. Chúa Giêsu cũng có quyền chữa lành các bệnh nan y. Chúa Giêsu đã từng gọi người chết sống lại, Ngài đã từng đi trên mặt nước, Ngài làm những điều mà chỉ có thể Đức Chúa Trời làm mà thôi. Chúa Giêsu cũng là đấng bất biến, nghĩa là không bao giờ thay đổi. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi như Thánh Kinh đã chép. Chúa Giêsu cũng làm những công việc như Đức Chúa Trời đã làm, chẳng hạn như Ngài tạo dựng nên vũ trụ này, Ngài tha thứ tội lỗi cho con người, Ngài để cho người ta tôn thờ Ngài. Và Thánh Kinh nói rằng đến ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ là vị thẩm phán, xét xử tất cả nhân loại. So sánh Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu được kể là một với Đức Giê-hô-va, tức là danh hiệu của Đức Chúa Trời đối với dân tộc Do Thái. Những chỗ nói về Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, khi được nhắc lại trong Tân Ước thì áp dụng cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong những lời chúc phước của các vị sứ đồ, tên của Chúa Giêsu được nêu ra ngang hàng với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Thánh Linh. Thật ra thì còn rất nhiều bằng chứng khác trong Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nói tóm một lời, Chúa Giêsu có thần tính, nghĩa là bản thể trời hoàn toàn như Đức Chúa Cha và như Đức Chúa Thánh Linh. Thánh Kinh, nền tảng của giáo lý chúng ta, nền tảng của thần học, chứng minh rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài có thần tính. Chúng ta chấp nhận Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời thì bắt buộc phải chấp nhận thần tính của Chúa Giêsu là một sự thật. Chính vì thế mà chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu như là tôn thờ Đức Chúa Trời. Cách đây không lâu có một người đến hỏi tôi rằng, làm thế nào mà tôi có thể tin được rằng Chúa Giêsu, một nhân vật lịch sử, một con người sinh ra trên trần gian này có lịch sử ghi lại như vậy, lại là Đức Chúa Trời được? Câu trả lời của tôi là, bạn phải làm hai điều. Thứ nhất là đọc Thánh Kinh, nhất là bốn sách Phúc Âm nói về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và thứ hai là cầu nguyện với Chúa Giêsu. Không một người nào thành thật tìm hiểu về Chúa Giêsu qua Thánh Kinh mà có thể phủ nhận Ngài không phải là Thượng Đế. Và không một người nào cầu nguyện với Chúa Giêsu và qua mối tâm giao với Ngài mà lại không đi đến chỗ tin nhận Chúa Giêsu có thần tính. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy mà vấn đề đặt ra cho chúng ta là chúng ta phải dựa vào Thánh Kinh để chấp nhận vấn đề Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài có nhân tính, bản thể trời của Ngài chính là bản thể thật sự như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Linh. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa, là Thượng Đế. Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta biết rõ giáo lý này. Và là những người tin theo Chúa Giê-xu, những người chấp nhận Thánh Kinh là lời của Chúa, chúng ta phải chấp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng có thần tính như Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đi qua những điểm khác trong bài học hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị và các bạn một câu. Đây là một câu hỏi rất chân thành. Quý vị có thật sự tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Quý vị và các bạn có thực sự biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã đến trong thế gian này với hình hài thể xác của một người không? Nếu chúng ta không có niềm tin đó, thì tất cả những gì mà chúng ta xây dựng trong đời sống tôn giáo của chúng ta đều sẽ bị sụp đổ. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, trong hình hài thể xác của một người. Ngài có hai bản thể trời và bản thể người. Chúa Giê-xu trở thành người giống như tất cả mọi người khác, ngoại trừ hai điểm quan trọng, đó là Ngài có thần tính và Ngài tuyệt đối vô tội. Hai bản thể trời và người hoạt động như thế nào trong Chúa Giê-xu? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm trong bài học giáo lý hôm nay. Khi nghiên cứu về hai bản thể trời và người của Chúa Giê-xu, chúng ta đã đi vào một trong những sự huyền nhiệm nhất mà trí óc con người chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Tuy nhiên, chúng ta tin giáo lý này vì chúng ta chấp nhận Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Chẳng những chúng ta tin mà thực nghiệm giáo lý này nữa, vì mối tâm giao của chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu với Ngài. Quý vị và các bạn có cầu nguyện với Chúa Giê-xu không? Quý vị và các bạn có từng trải những giờ phút thoải mái, sung sướng, hạnh phúc nhất khi chúng ta được nói chuyện cùng Chúa và được nghe lời của Chúa nói với chúng ta không? Thánh Kinh khuyến khích chúng ta chấp nhận sự huyền nhiệm này. Thơ Côlôse chương 2 câu 2 và câu 3 trong Thánh Kinh Tân Ước ghi lại lời của sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Tôi cầu xin Thượng Đế khích lệ tinh thần anh em, cho anh em liên kết chặt chẽ trong tình yêu thương, hiểu biết Chúa thật vững vàng và thấu triệt huyền nhiệm của Thượng Đế và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa Cứu Thế là kho báu tiềm tàng mọi khôn ngoan và trí thức." Chính Chúa Giê-xu cũng nói rằng, thật sự hiểu biết về Chúa là do mặc khải từ trời, chứ không phải theo lý luận của loài người. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 27, Chúa Giê-xu đã nói với những người tin theo Ngài rằng, Cha đã giao hết mọi việc cho ta. Chỉ một mình Cha biết con, cũng như chỉ một mình con và những người được con tiết lộ thì mới biết Cha mà thôi. Như vậy thì vấn đề hiểu biết Đức Chúa Trời, vấn đề hiểu biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Ngài có thần tính, là do mặc khải của Chúa, chứ không phải do theo lý luận của chúng ta. Vì vậy mà quý vị và các bạn học viên nên cẩn thận nhớ điều này. Chúng ta không thể nào dùng lý luận hay dùng suy luận của con người để chấp nhận vấn đề Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài có thần tính. Chúng ta chỉ có thể tin điều đó vì điều đó là sự thật đã được Thánh Kinh mặc khải và điều đó cũng được chứng nghiệm trong mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Sở dĩ chúng ta cảm thấy khó hiểu khi nghiên cứu về hai bản thể của Chúa Giê-xu là vì không một người nào khác trên đời này giống như Chúa Giê-xu cả để cho chúng ta theo đó mà suy luận. Không một người nào có bản thể người và bản thể trời đầy đủ trọn vẹn như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai bản thể trời và người đều là bản thể toàn vẹn trong Ngài. Trước hết chúng ta sẽ bàn đến bằng chứng về nhân tính và thần tính đều thực hữu toàn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hai bản thể trời và bản thể người trong Chúa Giê-xu không phải giống như sự hòa hợp giữa vợ chồng. Vì dù vợ chồng hòa hợp với nhau khăng khít qua hôn nhân, nhưng vợ vẫn là vợ và chồng vẫn là chồng. Nhưng trong Chúa Giê-xu thì thần tính đã hòa hiệp toàn vẹn với nhân tính của Ngài và nhân tính hòa hợp toàn vẹn với thần tính của Ngài. Một tà giáo xuất hiện từ xa xưa là tà giáo Nestorian, cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người như bao nhiêu người khác trên đời này,
nhưng Ngài là một người đã tiếp nhận được Chúa Thánh Linh một cách đầy dẫy, khiến cho chúng ta nghĩ rằng Ngài có bản thể trời như Đức Chúa Trời, Ngài có thần tính. Thánh Kinh phủ nhận lời giải thích này, vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trở thành người, chứ không phải là một người được Đức Chúa Trời ngự trong người đó. Chúng ta cần phải khẳng định về những gì mà Thánh Kinh nói về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Thánh Kinh nói rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở thành người. Phúc âm Giăng nói rằng Ngôi Lời, tức là Chúa Giê-xu, chính là Đức Chúa Trời, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, nhưng Ngôi Lời đã trở thành xác thịt, tức là đã trở thành một người. Điểm thứ hai là Thánh Kinh dạy chúng ta rằng, mặc dù Chúa Giê-xu có hình hài thể xác của một con người, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm, những lời dạy của Ngài chứng minh rằng Ngài phải là Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba mà Thánh Kinh khẳng định với chúng ta là mặc dù Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hoàn toàn, nhưng Ngài cũng là một con người hoàn toàn nữa. Tất cả những gì mà chúng ta học được trong Phúc Âm về Chúa Giê-xu, chẳng hạn như Ngài đói, Ngài mệt, Ngài đau, Ngài khóc, vân vân, những điều đó chứng tỏ Ngài thật sự là một con người, mặc dầu Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời. Và điểm thứ tư mà Thánh Kinh xác nhận với chúng ta là thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu không hòa hợp lại để tạo thành ra một bản thể thứ ba, chẳng hạn như là nửa trời, nửa người. Nhưng lúc nào Chúa Giê-xu cũng vừa là Đức Chúa Trời hoàn toàn, mà Ngài cũng vừa là một người hoàn toàn. Nếu nói theo từ toán học, thì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời 100%, và Ngài cũng là người 100%, chứ không phải Chúa Giê-xu chỉ có 50% trời và 50% người. Vì Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời hoàn toàn, cũng vừa là một con người hoàn toàn, cho nên Chúa Giê-xu cũng có những bản tính theo lời Thánh Kinh dạy chúng ta như sau đây. Trước hết, Chúa Giê-xu là đấng tuyệt đối thánh khiết, là con người tuyệt đối thánh khiết. Phúc âm theo Luca chương 1 câu 35 chép lời của thiên sứ Gabriel gọi Chúa Giê-xu là con thánh. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 27 trích từ Thi Thiên 16 nói đến Chúa Giê-xu với danh hiệu đấng thánh của Đức Chúa Trời. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 14 giới thiệu Chúa Giê-xu là đấng thánh và công chính. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 27 gọi Chúa Giê-xu là đầy tớ thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là một người. Vì thế mà Chúa có bản tính thánh khiết tuyệt đối. Trong Ngài không bao giờ có điều gì dối trá và Ngài không bao giờ phạm tội, như Hebrew đoạn 4 câu 15 xác nhận. Chúa Giê-xu cũng được mô tả trong Hebrew đoạn 7 câu 26 rằng Ngài thánh khiết, vô tội, trong sạch, tách biệt khỏi người tội lỗi. Sứ đồ Phêrô là người môn đệ thân tín và gần gũi Chúa Giê-xu nhất, đã viết về Ngài rằng Chúa chẳng hề phạm tội, không nói một lời dối trá nào cả. Và trong thời gian Chúa Giê-xu có mặt tại nước Do Thái, Ngài đã từng thách thức người nào có thể bắt Ngài thú tội được, nhưng không một người nào làm được điều đó. Bản tính thứ hai mà chúng ta quan sát nơi Chúa Giê-xu là Ngài có tình yêu siêu việt tuyệt vời. Phao-lô viết trong thơ Ê-phê-sô đoạn 3 câu 18 và câu 19 rằng: Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu nổi tình yêu thương bao la vô hạn của Chúa cứu thế Giê-xu. Cầu cho anh em được kinh nghiệm tình yêu thương ấy, dù tình yêu ấy lớn lao vô hạn, vượt quá trí óc loài người. Đúng như vậy, Chúa Giê-xu đã sử dụng tình yêu siêu việt này, tức là tình yêu của Đức Chúa Trời, yêu Đức Chúa Trời, để chống trả sự cám dỗ của ma quỷ. Và Chúa Giê-xu cũng bảo chúng ta ngày hôm nay phải yêu thương Chúa như Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ khủng bố chúng ta. Nếu chúng ta không có thứ tình yêu trời đó, tình yêu tuyệt vời mà Chúa Giê-xu ban cho những người theo Ngài, thì chúng ta không cách nào yêu kẻ thù của chúng ta được cả. Chúa Giê-xu cũng yêu thương chính mỗi chúng ta một cách lạ lùng. Mác đoạn 10 câu 21 nói rằng Chúa Giê-xu nhìn người đến hỏi Ngài phải làm gì để được sự sống đời đời, thì Chúa đã nhìn người đó đầy lòng thương mến. Chúa Giêsu cũng thương yêu những người thu thuế, những người tội lỗi mà xã hội đương thời ghét và khinh miệt. Văn đoạn 10 câu 11 và Roma đoạn 5 câu 8 nhận định rằng Chúa Giêsu vì quá yêu thương loài người nên đã hy sinh tính mạng của Ngài vì loài người. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như thể Đức Chúa Trời yêu thương Chúa Giêsu vậy. Văn đoạn 15 câu 9. Và Chúa Giêsu yêu thương chúng ta quá nhiều đến nỗi không một người nào hay không một điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Ngài được cả. Như Roma đoạn 8 câu 37 cho đến câu 39 có chép. Chúa Giêsu cũng là một người có bản tính khiêm nhường thật sự. Đức khiêm nhường của Chúa Giêsu đã được Phao-lô diễn tả trong thơ Philip chương 2. Mặc dù chính là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ coi điều đó là điều nên khư khư nắm giữ theo lời của Phao-lô, nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống làm một người tôi tớ, một người nô lệ, và Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha, vâng phục đến nỗi chịu chết một cách nhục nhã trên cây thập tự. Đó là một hình phạt cho hạng người tội lỗi xấu xa hèn hạ nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu đã bằng lòng chấp nhận cái chết đó chỉ vì Ngài là đấng khiêm nhường thật sự, và Ngài đã hạ mình xuống để cứu chuộc nhân loại. Bản tính khiêm nhường của Chúa Giêsu cũng được phát huy ra trong cách đối xử của Ngài với mọi người. Chúa Giêsu tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả những hạng người mà xã hội Do Thái xem là cặn bã. Chúa Giêsu cũng là đấng có bản tính nhân ái, hiền hòa, siêng năng, cần mẫn và lúc nào cũng chuyên cần cầu nguyện với Cha trên trời. Trong thời gian là một người, Chúa Giêsu đã tự coi Ngài là con của Đức Chúa Trời, một người con gương mẫu không bao giờ xa cách Cha trên trời. Chúa Giêsu đã dành ra rất nhiều thì giờ để cầu nguyện. Thánh Kinh chép rằng Ngài cầu nguyện vào lúc sáng sớm, Ngài vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu thật sự đã khiêm nhường. Ngài yêu tất cả mọi người đến với Ngài. Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta những bản tính tốt đẹp khác mà khi chúng ta nghiên cứu phúc âm trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ tìm ra được. Bản tính của Chúa Giêsu đã được ghi lại rất đầy đủ trong các sách phúc âm. Vì thế mà là con cái của Chúa, chúng ta cần phải đọc Thánh Kinh, chúng ta cần phải đọc phúc âm. Và cũng vì thế mà chương trình phát thanh Nguồn Sống của chúng tôi đã có những khóa căn bản về giáo lý, và một trong những khóa đó là cuộc đời Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu thật sự là một con người toàn vẹn với tất cả những đức tính gương mẫu, và vì thế mà Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn những người tin theo Ngài và chỉ định cho họ trở nên giống như con của Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta đã nghiên cứu về Chúa Cứu Thế Giêsu, về nhân tính của Ngài, về thần tính của Ngài. Chúng ta đã nói về bản thể trời và bản thể người của Chúa Giêsu đã hòa hợp như thế nào trong Chúa Giêsu, và Chúa có những bản tính khác như thế nào. Trong bài giáo lý thần học lần tới, bài thứ 56, chúng ta sẽ bàn đến công vụ của Chúa Giêsu trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Và vì chúng ta học đến Chúa Giêsu mà không nói đến công vụ của Ngài trong chương trình cứu rỗi nhân loại thì đó là một thiếu sót rất to lớn. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài học tới, bài thứ 56. Và bây giờ để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Chúa Thánh Siêu Việt.
Tôn từ nơi chính. trái đất dâng lên Chúa trên cao mà ngồi.
Chúa thánh siêu việt,
Chúa Thánh Linh quyền.